Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Chat với chồng trên podcast Diệp Daydreaming. Chat với chồng là series podcast của tớ, Diệp, cùng trò chuyện với chồng, bạn đời của mình, Hà Dương về những thứ hai vợ chồng hay trăn trở xoay quanh việc yêu đương, hôn nhân, gia đình và con cái. Podcast này có sự đồng hành bởi nhà tài trợ Got It, thương hiệu cung cấp quà tặng điện tử nổi tiếng. Hãy cùng nghe với vợ chồng tớ nhé.
Chào anh, hôm nay anh muốn nói chuyện về chủ đề gì?
Chào em. Cảm ơn em đã có mặt ở trong buổi thu podcast này hôm nay, sắp xếp quãng thời gian bận bịu của mình để sang một bên để ngồi nói chuyện với người chồng này.
Vâng, chưa hôm qua cũng đã sắp xếp nhưng mà vẫn thu không được các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì chồng tớ đã pha cho tớ một cốc cà phê rất là nhiều đường và nhiều sữa đặc nên là tâm trạng đã vui vẻ hơn.
Nào, tháng 10 là tháng của Halloween này, của những điều kinh dị này và đặc biệt là của phụ nữ.
Em ơi, tháng 10 này nhiều việc thực sự luôn đấy.
Phụ nữ và các điều kinh dị.
Sao anh lại sẽ... đặt phụ nữ cuối cùng nhỉ? Ý anh là gì?
Đâu. Nhiều khi họ có liên quan đến nhau đúng không? Đấy là lý do vì sao nhá. Những cơn ác mộng có tên là nightmare. Nightmare là con ngựa cái. Mare là ngựa cái. Liên quan đến phụ nữ. Anh đùa thôi. Đừng nhìn anh như vậy.
Anh đang tự đào hố cho mình phải không? Mở bài kiểu gì đấy. Anyway, ngày 20 tháng 10 sắp đến rồi mọi người ạ. Cho anh nói lại một lần nữa về tháng 10 và ngày 20 tháng 10. Anh
tháng 10 cho một là cơ một hội tháng thứ tuyệt hai. Đẹp cho những người đàn ông của Việt Nam. Tại vì đấy là ngày mà tôn vinh phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp Việt. Anh rất cảm thấy may mắn vì đã có một tháng như tháng 10 để có thể bày tỏ tình yêu thương đối với những người phụ nữ xung quanh mình. Ok, how about that?
Ê, anh biết anh cái đoạn vừa rồi của anh cho em cảm giác gì không? Cảm giác như kiểu đang chat với AI ấy. Kiểu bảo okay. Là hãy nói lại về 20 tháng 10 với giọng của người này theo cảm xúc này. Ok, thôi được rồi. Thế cuối cùng anh có cảm xúc thật sự gì từ Nguyễn Hà Dương
okay.
Dành cho Hoàng Ngọc Diệp nào?
Ok, một cảm xúc này nhá, nó thật nhưng mà nó không nên như thế nhá. Là trời giờ tặng quà gì bây giờ?
Được, thực tế
đúng
thực
không?
Tế.
Cái đấy rất nó rất là khó mỗi khi nghĩ đến. Anh nghĩ đến anh sẽ rời nó lại một chút. Bây giờ chưa nghĩ được đến đâu, xong đến 19 tháng 10 anh sẽ xong đi mua một món thứ gì đấy. Thì nó
con người
lần
công
này
việc.
Chúng ta sẽ dành thêm một ít ngày để chuẩn bị nhá.
Được, rất là hoan nghênh tinh thần này. Và tập podcast này tớ cũng sẽ cố gắng edit sớm để có thể phát sóng sớm hơn, để các chị em có thể bí mật gửi đến cho người chồng của mình dù anh có thể nghe cùng.
Tốt hơn podcast năm trước nha. Năm trước là đúng 20 tháng 10 em mới up hay sao ấy.
Thế á, em nhớ là trước đấy một vài ngày. Nhưng mà thôi được rồi. Thế quay lại việc tặng quà, làm sao để cho nó deep hơn một tí à? Hôm nay chúng mình sẽ ngồi nói chuyện tặng quà đi. Anh có bao giờ thắc mắc là tại sao việc tặng quà lại quan trọng như thế với chị em phụ nữ không?
Có.
Anh có
thắc mắc tại vì là anh thì không bao giờ kỳ vọng về một món quà nào từ em.
Thật không? Thôi, em ơi, tập hôm trước 18 cộng vừa mới có rất là nhiều mà kỳ vọng và
kỳ vọng,
yêu cầu
vọng.
Và đòi hỏi xong.
Tức là món quà đấy thì sẽ không cần phải, tức là một món quà vật chất ấy cho các chị em thì thường là nó nên mang tính vật chất một chút, đúng không? Ở trong ngành của anh là ngành game nhá, thì người ta luôn có một cái purpose, người chơi luôn có một cái mục tiêu. Nhưng mục tiêu đấy không sờ nắn được thì người ta cần những phần quà là những cái sờ nắn được, là tangible, để cho người ta cảm thấy là người ta đang tiến dần đến mục tiêu của người ta.
Hợp lý thì
nó cũng như thế. Tức là các chị em biết là chồng mình yêu mình, nhưng mà để biểu hiện, để cảm nhận được tình yêu đấy một cách rõ ràng như thế nào ấy, thì nó sẽ thông qua những món quà mà nó cụ thể, nó có thể sờ nắn được, hoặc là nó là những cái biểu hiện mà có thể trông thấy, mắt thấy, tai nghe, vân vân.
Đúng rồi.
Đấy, còn anh nói là anh yêu em. Trên tinh thần vậy thôi, thì làm sao mà em biết được, đúng không?
Em nghĩ nó là cũng là một cái vấn đề tâm lý học nữa. Nó từ xa xưa đến giờ chẳng hạn. Tại vì gọi là như thế nào nhỉ? Chỉ có cái ý tưởng và cái tình cảm ở trong đầu óc thì nó rất là dễ lung lay, lung lạc và dễ hay bị quên mất ý. Với cả đầu óc của mình, bộ não của mình nó cũng hoạt động theo cái cách mà mình không hoàn toàn kiểm soát được, đúng không? Thế nên là chúng mình mới tìm một cái thứ gì đó khác để có thể gợi nhớ lại, ví dụ đấy cưới nhau mua nhà, mua cho nhau cái nhẫn chẳng hạn, thì mỗi khi nhìn vào cái nhẫn đấy mình sẽ nhớ về chồng mình, thì nó cũng là một cái biểu tượng, nó là một cái vật chất để biểu tượng cho cái thứ tình cảm, cái thứ không nhìn thấy đấy. Đồng thôi ý. Ừ, và vào những cái dịp như thế này thì khi mọi người tặng quà nhau thì mọi người cũng nhắc nhở nhau về cái sự đấy, mình được yêu thương, mình được trân trọng từ góc nhìn phụ nữ, thì em thấy là như thế. Thì
trao gửi yêu thương đúng không?
Ừ, đúng thôi. Mình có yêu vợ không, mình có chiều vợ không, thì mình phải thể hiện ra bằng một cái gì đấy. Em nghĩ là nếu mà mình thể hiện ra bằng lời nói mà nó đủ thuyết phục thì cũng ok thôi, chứ mà cái thời điểm đấy thì thường là bốn bề tứ phía các người phụ nữ khác sẽ được tặng rất là nhiều quà, nên là
vô hình chung đó là một áp lực,
vô hình chung là một áp lực lên đàn ông, và phụ nữ cũng sẽ cảm thấy thua kém nếu mà mình
không nhận được,
hoàn toàn không có một gì. Cái gì hết.
Đồng ý,
đúng không? Như kiểu ngày trước nhà anh ấy, anh còn nhớ không, cái hồi mà bống mới yêu chồng sắp cưới bây giờ. Nhà chồng tớ thì cứ 20 tháng 10, nói chung những cái dịp quan trọng 20 tháng 10 này, 8 tháng 3 thì bố và anh Hà Dương sẽ luôn mua hoa về cắm ở nhà, kiểu luôn ấy, như là một cái máy bấm nút. Đúng buổi sáng hôm đấy là ông sẽ đi mua một bó hoa rất rực rỡ và ông sẽ cắm ở cái lọ,
tự tay
cắm ở trong cái lọ, mặc dù rất là lâu, kiểu nhiều khi 30 đến 45 phút ông mới kiểu chọn lọ xong và cắm xong, tỉa xong từng cánh hoa, xong rồi ông sẽ để cái bình hoa đấy ở giữa bàn ăn, ở giữa nhà mà ai đi qua cũng sẽ nhìn thấy. Thì cái đấy nó đã trở thành một cái thói quen rất là lâu năm ở nhà anh rồi, và mọi người cũng cảm thấy rất là vui. Thì vào cái năm đầu tiên mà khi cô bống có người yêu đấy, và bạn người yêu em không nhớ, hình như cũng không tặng hoa, đã có một tranh cãi gì đó xảy ra, và sau đấy cứ 20 tháng 10 là bạn ấy sẽ lại kiểu tặng hoa và tặng quà đến cho gia đình
rất, ý, đều.
rất là đều. Thế nên mình thấy cũng
chúc mừng người đàn ông đó đã học được những bài học quý giá.
Cả là buồn cười. Đấy là một cách hòa nhịp vào văn hóa gia đình, đúng không? Thì việc tặng quà 20 tháng 10 cũng là một trong những cái phần văn hóa đấy. Thế từ góc nhìn đàn ông thì sao? Các anh thấy có thấy đây là một áp lực không?
Nó là áp lực khi mà nghĩ đến nó như một nhiệm vụ.
Ok.
Tức là đấy, một phần là nó không đến một cách tự nhiên với đàn ông, kiểu vợ mình, người yêu mình nghĩ gì đã khó rồi, bây giờ tặng quà gì để cô ấy thích ấy. Thì còn nhiều thứ, nó còn nhiều ẩn số hơn ấy. Tức là anh không biết, hồi trước thì khi mà mình mới yêu nhau ấy, thì tặng quà gì nó cũng sẽ là mới mẻ, tặng quà gì nó cũng sẽ là đáng trân trọng. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài rồi ấy, thì thật sự là anh cũng hết ý tưởng để tặng quà rồi. Tặng quà gì
thật,
đúng không? Chả lẽ là tặng cái giống lần trước, chả lẽ lúc nào cũng tặng hoa, đúng không? Và mạng xã hội thì sẽ đưa cho chúng ta hàng tấn các ông chồng tặng những món quà lồng lộn cho vợ, và những người vợ sẽ ui, chồng yêu hôm nay chuyển khoản cho 50 củ.
Công nhận đi, các chị em sẽ lại up ảnh chuyển khoản ngân hàng lên đầy Facebook luôn.
Sao rồi, hay vợ sẽ screen cap và gửi cho chồng ở đấy. Và không nói gì.
Đúng rồi, ít nhiều các chị em nhìn vào đó thì cũng sẽ thấy FOMO, đúng không? Nhưng mà cá nhân em thì nghĩ rằng cốt lõi của cái việc tặng quà thì nó vẫn là để thể hiện đấy, sự trân trọng và yêu thương thôi. Cái mình không nên làm đấy là làm cho chị em thất vọng, làm cho chị em cảm thấy bị quên lãng, hoặc là thậm chí bị tổn thương nữa nếu mà bị kiểu lời đi hoàn toàn cái ngày đấy. Đấy, còn quà cáp gì thì không biết. Có vấn đề gì có thể xảy ra khi tặng quà sai? Có ai tặng quà sai bao giờ không? Tặng quà có sai
thì chắc chắn là sẽ có sai số, nhưng mà sai đến đâu thôi, đúng không? Như là tặng quà thì là đấy, mình hay nói là trao gửi yêu thương. Thì nó phải bắt nguồn từ yêu thương, đã có yêu thương thì mới trao gửi. Đó, thì anh nghĩ nó nên thế. Có một ví dụ khá là hay về việc tặng quà sai hay không. Tức là gần đây có Huyền Baby là một hot girl đời đầu bảo là cả đời chồng em không bao giờ nói là yêu em, nhưng mà chồng em mua tặng em căn nhà 100 tỷ. Đấy là cực kỳ yêu rồi đấy. Thì sau đó cô ấy không bao giờ hỏi cần
anh có
lo
yêu
lắng
không
gì
à?
Về việc là
okay.
không cần một dấu hiệu hiện hữu nào, một gì đấy có thể sờ nắn được là anh ấy có yêu tôi không. Này là anh ấy cực kỳ yêu tôi rồi.
Còn gì có thể sờ to hơn căn nhà 100 tỷ à các bạn? Nhưng mà thật ra to be honest, nếu ai mà tặng em một căn nhà 100 tỷ thì em hơi lo đấy. Không biết, cũng có thể là mỗi người sẽ có một cái phong cách, nhưng mà em nghĩ là cái phong cách tặng quà và nhận quà ấy, nó cũng phải phù hợp với nhau thì nó cũng mới làm cho cái mối quan hệ đấy nó thăng hoa và nó đi đến một cái chiều hướng phát triển cao hơn, tốt hơn, sâu sắc hơn. đúng không? Ví dụ ngày xưa cũng có một thời gian em có một vài người theo đuổi và họ liên tục tặng em những món quà đắt tiền và em cảm thấy rất áp lực về việc đấy. Kiểu em sẽ tự hỏi là không biết họ có phải đang thể hiện sức mạnh tiền bạc tài chính không? Họ có kiểm soát mình? À ý là về sau nếu mà tiếp tục như thế thì không biết đấy có phải là một trong những cách họ kiểm soát mình không? Chẳng hạn, em không biết, nhưng mà có thể đấy nó cũng bắt nguồn từ những cái...
Nó làm em cảm thấy không thoải mái hả?
Ừ, không thoải mái. Insecurity,
đấy,
sự
không thoải mái của bản thân. Đấy, nhận quà mà cảm thấy không thoải mái.
Ừ, thật chứ.
Tặng quà thường ngày ấy, thì anh nghĩ cũng cái phần mục đích này nó nên nhẹ hơn một chút. Nó nên là để chủ yếu là để thể hiện là tôi trân trọng bạn. Cái việc thể hiện sự trân trọng ấy, nó nên được đặt cao hơn là việc đạt được mục đích của mình. Ví dụ, khi mà nói chuyện về 18 cộng thì chắc chắn là anh tặng quà em thì anh có hy vọng. Chắc chắn là sẽ có hy vọng.
Ok. Nhưng
mà, đúng, hy vọng đấy anh sẽ đặt nhẹ nhàng thôi. Và cái mục đích chính ý, thì sẽ vẫn là để em biết rằng anh rất trân trọng em. Anh hiểu là phong cách quà của em ý, thì nghiêng về là handmade. Tức không hẳn là handmade, nhưng mà những gì mà được đầu tư thời gian, suy nghĩ và trái tim vào, đúng không, thì nó không hẳn là cần phải nghiêng về mặt giá trị. Thì nó là đánh đổi thôi. Nếu mà một món quà mà thật sự giá trị thì nó sẽ đâu đó cũng khiến người nhận cảm thấy là à, người ta đã dành một khoản rất lớn, đúng không? Mặc dù là tiền lương chỉ có đây thôi. Nhưng thật sự lo lắng cho mình, thật sự nghĩ đến mình. Và đúng không? Đây là một khoản mà người ta đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi bỏ tiền ra mua. Vì nếu mà bỏ tiền ra mua thì người ta phải nhịn ăn sáng, nhịn uống cà phê, đúng không? Có những... Đấy, đấy là một cái sự hy sinh cho mình. Thì đấy cũng là một cách để thể hiện. Nó không phải là đúng sai ở đây, mà là cách tặng quà và phong cách mong muốn nhận quà của người được nhận quà ấy.
Nó hay, đúng, đồng ý, đồng ý.
Em thuộc phong cách gì?
Có thể bây giờ là khi cuộc sống của mình bận rộn hơn rồi ý, sẽ suốt ngày bị cuốn đi bởi con cái này, với cả công việc, kiểu không thể dứt ra được, suốt ngày quanh quẩn ở nhà với những cái việc đấy, thì em nghĩ là em bắt đầu trân trọng hơn những cái lúc mà bọn mình dành thời gian riêng cho nhau, cùng nhau chỉ cần đi ra đường mà không không phải vướng bận nghĩ về con cái, thì em đã thấy như thế là rất thích rồi. Hoặc vui hơn thì đấy, cùng nhau đi xem concert này như chúng mình sắp đi này, hoặc là đi ăn. Mình còn đi đâu nữa không? Như hôm trước cùng nhau đi siêu thị không cũng vui. Đấy.
Mà không có khỉ.
Những cái hoạt trong động mà thường ngày đã làm rất nhiều rồi, nhưng mà khi không có con cái, không vướng bận đầu óc vào những cái chuyện khác thì nó cũng khác hơn rất là nhiều. Mình có cái sự tập trung dành riêng cho nhau ấy.
Anh có một trải nghiệm về tặng quà, anh có một trải nghiệm về nhận quà mà anh không hề mong muốn.
Phải nhiều chứ, một thôi ạ.
Một mà anh nhớ, một mà anh nhớ, anh nhớ nhất, đấy là hồi anh lớp 9.
Vâng.
Có một bạn cũng thích anh.
Vâng.
Anh thì cũng không thích bạn. Anh coi bạn như là bạn bè. Và hôm đấy là ngày, anh không nhớ là ngày gì đó.
Vâng.
Không biết có phải Valentine không. Nhưng mà bạn ấy tặng anh một món quà. Lúc đấy là vừa học thêm xong. Và bạn ấy tặng anh lúc anh đang đi giày. Thì anh rất là ngại, tại vì là anh thì không, đúng không, có nhiều tình cảm với bạn như là bạn với anh. Anh bảo tớ không nhận đâu, cảm ơn cậu. Và anh tiếp tục cùi xuống ly giày. Và bạn tát cho anh một phát, nảy trong đó mắt. Đấy là lần đầu tiên anh bị một người con gái tát cho một phát. Và cảm xúc nó rất lạ.
Em chưa bao giờ được nghe câu chuyện này.
Ok.
Okay.
Đúng không? Tức là
Sốc.
Anh không hay bị con gái đánh.
Yeah.
Tức là có người đấy và em thì đánh anh như là đập mũi rồi. Nhưng mà đấy,
đánh đùa thôi, mọi người không phải đánh thật đâu. Anh nói thế mọi người lại tưởng em đánh thật.
Lần đầu tiên bị một cảm giác như vậy khi mà mình nhận quà. Tức là mình không nhận quà, đúng không? Thì đấy là hoàn toàn là món quà đấy nó đặt lên anh, cho anh một cái áp lực ấy, chứ nó không phải là một sự vui vẻ nữa.
Đúng rồi.
Nên là anh hiểu cảm giác của em. Khi mà món quà trở thành một áp lực thì
nó sẽ không vui cho cả đôi bên. Nó sẽ bắt đầu từ một bên trước, nhưng mà bên kia cũng sẽ không vui đâu.
Đấy, tức là mình cảm nhận là món quà nó có mục đích cụ thể rõ ràng thì nó sẽ mất đi cái phần vui vẻ khi nhận quà.
Đúng rồi. Tóm lại thì một món quà chỉ nên là thể hiện sự trân trọng.
Phần nhiều là thể hiện sự trân trọng, anh thấy thế.
Phải yêu thương cho đối phương đúng không? Và nó nên nhẹ nhàng, nó nên phù hợp. Nó nên gì nữa? Đúng lúc, đúng thời điểm.
Đúng lúc, đúng thời điểm.
Ua, nghe có vẻ nhiều thứ phết. Như thế thì nó mới đem đúng cái ý nghĩa của nó được, đúng không? Và không gây áp lực cho bất kỳ một bên nào cả. Chính xác em thấy những cái món quà mà cứ cố gắng... ví dụ như những... Ví dụ vào những cái ngày này mà mọi người hay áp lên nhiều thứ như thế thì em nghĩ là cánh đàn ông cũng có những cái áp lực nhất định chứ.
Có chứ.
Áp lực về việc đấy, tôi cũng phải chuyển khoản cho vợ chừng này tiền, hay là tôi cũng phải mua cho vợ một cái món quà to chừng này, hoặc là kiểu càng yêu nhau, càng ở với nhau lâu thì sẽ phải quà phải càng ngày càng tăng giá trị chẳng hạn, đúng không?
Anh và anh em ở công ty đấy cứ mỗi lần gần đến dịp là lại hỏi nhau xem thế đã chuẩn bị gì rồi đấy.
Thế sao mọi người hay nói gì?
Đấy, nói xem là mình sẽ mua cái gì, mua dây hay là mua trang sức hay là mua kiểu gì đấy.
Nhưng mà cá nhân em thì từ góc nhìn của một phụ nữ nhá, em cũng không biết em có đại diện cho số đông không, nhưng mà em thì cũng vẫn nghĩ các món quà nó là đơn giản, nên thể hiện tình cảm và đấy, sự trân trọng đối phương. Và đối với những trường hợp mà ví dụ như vợ chồng mình chẳng hạn, thể hiện cái đấy càng thường xuyên thì nó càng đỡ áp lực và càng đỡ dồn nén vào một cái món quà cụ thể và một cái dịp đặc biệt nào đấy.
Đồng ý.
Tức là
đồng
việc hàng ngày vợ chồng chia sẻ với vợ việc nhà này, nói chuyện với vợ, hỏi xem vợ có gì mệt mỏi lo nghĩ, thì cái ngày hôm đó có tặng gì cũng vui. Không tặng gì thì nó bớt vui hơn một tí thôi. nhưng mà đấy, em nghĩ là như thế.
Anh hiểu, cũng có nhiều ngày anh không tặng quà em mà. Nhưng anh đồng ý là cái đấy nó nên thường xuyên hơn một chút. Mặc dù giá trị, về giá trị nhá, không cần phải lúc nào cũng tặng những món quà đắt tiền. Nhưng anh có một tip từ ngành game mà anh sẽ chia sẻ với anh em.
Ok.
Ở cuối.
Lại ở cuối.
Ừ, các bạn hãy chờ xem nhá.
Ok, để nốt lại. Tip từ ngành game.
Ừ. Anh thấy món quà ấy thì nó không nên mang nặng về mục đích. Bởi vì như thế thì sẽ thành hối lộ chứ không phải là tặng quà nữa. Đồng ý không?
Đồng ý, đồng ý.
Anh và em tặng quà vô tư.
Đúng.
Bởi vì anh quý em. Bởi vì anh trân trọng em. Chứ không phải là anh tặng quà cho em để hôm nay em cho anh đi du lịch với cánh bạn anh, kiểu như thế. Đúng không?
Ê, hay đấy. Cái gì mua món quà càng vô tư thì nó lại càng ý nghĩa, đúng không? Thế thì như thế nào là một món quà ý nghĩa?
Nó nên thể hiện sự trân trọng ấy, chứ nó không phải là để tôi đạt được mục đích là giành được một cái gì đó. Đấy, vậy anh kiểu mang cho đến cho em kiểu 100 triệu tặng quà, đúng không? Tặng quà, nhưng mà hôm sau bạn phải ký cho tôi là
để chốt đơn.
Kiểu như thế thì đấy thì không phải là quà rồi.
Đồng ý, nhất trí, nhất trí.
Tôi thường nhé, kể cả em là một KOL cũng thế, em sẽ mong muốn những món quà từ các bạn. Mà đấy, chị Diệp em yêu quý chị. Đây là món quà của đấy em gửi tặng chị. Thì mình rất vui.
Đúng rồi.
Nhưng mà đây là món quà cho chị. Ngày mai chúng ta sẽ ký là chị sẽ làm gì đấy.
Chị đều nhớ đăng post story quảng cáo cho shop em nhé. Đấy. Thì mình lại thấy hơi ngần ngại ngay. Tất nhiên là đôi khi nó cũng xuất phát từ những cái ý tốt thôi. Nhưng mà
Nhưng mà chứ là bản thân cái món quà nó sẽ không cảm giác
nó sẽ bị
là...
mất đi. Nó sẽ bị mất đi cái ý nghĩa của nó. Anh có thể đưa ra một lời khuyên thế nào là một món quà ý nghĩa, nó cần phải đúng về những mặt nào?
Anh có hai lời khuyên
để cho các anh em có thể mua theo.
Có chứ, anh có hai lời khuyên nhá. Cái này thì apply cho cả các anh em, cả các chị em. Ai muốn áp dụng cũng được. Tại vì cái này là tâm lý học nói chung.
Ok.
Một là các món quà không nên giống nhau thường xuyên, nó nên có một độ đa dạng nhất định. Tức là ví dụ,
tức là không phải ngày nào cũng tặng tiền. Ok.
10 dịp là 10 lần tặng tiền, không nên nhá. Tức là 10 dịp thì mình có thể là
tăng dần tiền được không?
Không, tăng dần tiền thì nó thành commitment không? Cái đấy là em sẽ tạo ra một cái kỳ vọng không healthy, không hiệu quả. Tức là không, kỳ vọng không healthy là gì?
Lành mạnh.
Kỳ vọng không lành mạnh cho người được nhận. Đúng không? Tại người ta sẽ bắt được cái pattern đấy chứ. Hôm nay 1 triệu, ngày mai 1 triệu rưỡi, xong ngày 2 triệu, 3 triệu thì người ta sẽ expect, người ta sẽ kỳ vọng. Đến khi mà
thôi,
mà không đạt được thì không nên thế.
Đúng rồi, nói chung em cũng không thích tặng tiền đâu, nhưng mà
vẫn,
thôi
ai
tặng
tiền
thì
tiền
nhưng mà
okay
nên
nhá.
Đa dạng hóa đúng không? Ok,
nhưng mà không phải là 10 lần tiền
rồi
nên tặng này, tặng tiền này đúng không, tặng thẻ quà tặng này, tặng ví dụ tặng ly nước này, tặng trang sức này, tặng hoa này, viết một tấm thiệp này, đúng không, tặng một chuyến đi xem ca nhạc này, tặng một dịp gì đó, hay là đấy, bây giờ mà ngồi nghĩ ra thì có rất nhiều, nhưng mà đến cái lúc đấy thì mình bị áp lực mình không nghĩ ra thôi, đúng không? Nên đa dạng một chút. Anh nghĩ là mọi người nên có tầm một danh sách, tầm 6-7 món, tức là 5-6-7 món mà mình nghĩ là mình có thể tặng cho vợ ấy, tặng cho vợ, tặng cho chồng, và mình biết là người kia thích, để xoay tua.
Ê, có thể lưu vào một chỗ nào đấy, khi nào mà vợ kiểu like hoặc click link gì đấy mà chưa đến dịp ngay, mình có thể lưu luôn vào đấy.
Ok, có một cái list xoay tua đấy, nó sẽ giúp chúng ta chủ động hơn nhiều. Mà thậm chí chúng ta còn tránh những cái món quà quá đắt, kiểu như là mua hoa ngày 20 tháng 10 thì giá phải gấp 3, gấp 4 lần luôn.
Đồng ý.
Nó rất vô lý. Một bó hoa, đợt trước có một lần mua một bó hoa 600.000 đồng.
Đúng rồi.
Mà nó được 10 bông ấy. Nó thật sự rất vô lý. Tại vì đúng không, supply and demand, ngày đấy nhiều người mua, thì như thế.
Đúng rồi.
Thì chúng ta có thể, đây tôi vẫn còn những lựa chọn khác.
Đi
tôi
ngược sẽ lại đám đông đúng không?
Hoàn toàn.
Có một gợi ý em nghĩ đấy là mọi người có thể mua thẻ quà Got It. Đây cũng là thương hiệu đồng hành với bọn tớ trong tập podcast này. Got It thì là thẻ quà rất là tiện lợi rồi.
Trên đấy thì có khá nhiều lựa chọn để chọn.
Từ một cốc cà phê 10.000, 15.000 đến rất là nhiều thứ khác. Nhà hàng, P&J. Nói chung tùy vào sở thích của mọi người thì ai cũng có thể tìm được một thứ gì đó mà đúng giá, không bị đội giá lên.
Đồng ý. Ví dụ hôm nay anh mua tặng em một cốc cà phê trứng chẳng hạn. Em thấy rất vui đúng không? Đó là một món mà em thích này. Kiểu như thế.
Đúng rồi, em nghĩ là quan trọng là đúng cái mình thích, đúng thời điểm, đúng lúc khi tâm trạng đang vui và muốn phù hợp để bày tỏ sự trân trọng.
Nhưng mà phải đa dạng đúng không? Không thể lúc nào anh cũng tặng cho em một cốc cà phê trứng đấy.
Lên đấy tha hồ chọn.
Liên tục.
Đấy.
Thì nhá, đấy là một này. Một là sự đa dạng về các thể loại quà. Hai là cái này thì đấy, cái này như đã hứa, một tips từ ngành game. Đấy là hãy tặng quà nhiều lần. Những món quà không cố định về giá trị và mang tính bất ngờ cao. Nhưng mà nhiều lần nữa, tức là ví dụ cái này thì không chỉ ngày 20 tháng 10, nhưng ví dụ một ngày anh để lại một lời nhắn cho em là đây, em kích vào link này đi, có quà cho anh. Bởi vì hôm nay anh thấy em cười rất tươi. Xong rồi em nhận được, ok, rất là vui đúng không? Xong rồi hôm sau em ra nhăn nhở với anh, em bảo thế quà của em đâu, không có.
Tớ không thích phương pháp này mọi người.
Không,
thích sự bất ngờ.
Em để anh nói hết.
Okay.
Cái sự bất ngờ này nó đến từ một cái nguyên tắc của
tâm lý học. Ok.
Là tặng những món quà mà có sự biến động và không chắc chắn.
Wow.
Đây chính là cách mà Facebook, TikTok, Instagram hack dopamine của chúng ta. Là mỗi khi chúng ta nhìn thấy một post mà chúng ta thích ấy, dopamine nó nhảy lên. Bởi vì nó là sự ngẫu nhiên. Chúng ta cảm tưởng như là chúng ta đã đào được một cái gì đó giá trị. Nhưng thật ra chúng nó sắp đặt hết.
Hay.
Xong rồi chúng ta lại vuốt lại thấy chán. Nhưng mà chúng ta lại vuốt tiếp để hy vọng tìm được một cái gì đấy hay.
Thế tóm lại là anh tặng quà để
không,
để anh hút người ta đến anh một cái mục tiêu chung, hay là để anh bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đây?
Anh tặng quà để gia tăng
dopamine.
Gia tăng dopamine không, anh tặng quà để gia tăng cái chất lượng cuộc sống cho bạn đời, ok không? Bằng cách giúp bạn đời sản xuất ra dopamine nội sinh. Em nghe thấy có giống các quảng cáo không?
Ok.
Nhá, nhưng đây là cách mà lành mạnh nhất.
Được.
Mà giữa người với người đúng không? Nó là một cách mà boost cái dopamine một cách là lành mạnh. Anh hoàn toàn ủng hộ việc này.
Không, hay, em cũng thích đấy. Em cũng thích cái ý tưởng là không nhất thiết là phải đợi đến những cái ngày mà cả nước đổ xô đi tặng quà nhau mà mình mới tặng quà, mà những cái món quà, đúng rồi,
không, đồ, đây. Đồ nhưng mà nó nên đến từ một việc gì đấy. Tức là việc, đúng không? Việc em làm anh vui chẳng hạn. Tức là cái này hoàn toàn trong sáng nhá. Việc là hôm nay em nói chuyện với anh nhiều.
Okay.
Là em làm anh vui đúng không? Anh chỉ cần nói mơ hồ ra là anh tặng quà bởi vì em làm anh vui. Đấy.
Vậy.
Anh cho em một cái công cụ là ok. Em làm anh vui, nhưng mà cái đấy rất mơ hồ, không biết là làm gì đúng không? Em sẽ đi tìm cách, em sẽ thử. Nhưng mà thỉnh thoảng em được, ồ hay quá. Nhưng mà mấy lần em lại không, là nghĩ à chưa đủ, em lại tìm cách.
Không, em chẳng nghĩ gì.
Cái vòng xoáy đấy nó tự tạo ra dopamine cho em. Okay. Nó rất hay đấy.
Ok.
Ở trên COVID còn có một cái hay nữa là họ cho đặt thời gian tặng quà.
À ừ.
Đúng không? Anh có thể tặng quà em trước một tháng.
Ừ.
Ví dụ nhá, anh thiết kế hệ thống game này, anh sẽ thiết kế cái này là tặng quà cho em 3 lần một tháng. Anh sẽ set tháng 1, à tháng 10 này nhá, vào ngày mùng 2, vào ngày 16, vào ngày 27. Tháng 11 anh lại đổi các ngày và đổi các giá trị món quà và đổi các món quà. Ui trời ơi.
Nếu mà mọi người không theo style tặng quà hẹn giờ như thế thì còn nếu mà mọi người không thích theo phong cách chiến lược như bố Dương thì mọi người có thể đi lên website gotit.vn, chọn thẻ quà tặng, mua và gửi, thế là xong.
Ừ. Thật ra có thể gửi qua cả email đúng không? Zalo.
Ừ. Ừ, có.
Tin nhắn. Anh muốn tặng quà mà kiểu hiện vật sờ được thì sao?
Cũng có luôn, mọi người cũng có thể gửi đến tận nơi. Em nhớ là còn có thể chọn thiệp và viết lời nhắn luôn được nữa.
Ok.
Tùy độ cầu kỳ của anh.
Tùy độ cầu kỳ.
Tùy độ quan tâm đến người ấy. Thời gian.
Ừ.
Và sự tập trung và năng lượng đấy. Nhưng mà nói chung là tiện nhất thì chỉ một click là xong. Em nghĩ 2 phút. Còn câu kia hơn thì tùy tùy anh.
Không, thật là anh sẽ thiết kế game, anh sẽ thiết kế hệ thống để xem thử nghiệm xem như nào.
Ừ, nhưng mà em thích nhất là vì nó có rất là nhiều mệnh giá này, rất là nhiều mặt hàng, kiểu ai cũng có thể tìm thấy một ít nhất là một vài thứ gì đó.
Nhưng mà có thể
mình
tặng
thích
nhau
ở trên
những món nhỏ ấy, anh thấy quan trọng là
em cũng thích thế
có
hơn.
Thể tặng nhau những món nhỏ mà
không gây áp lực.
Ví dụ hôm nay anh tặng em trà sữa đi. Thích không?
Thích.
Sau hôm sau anh lại mua hoa tặng em. Sau nữa anh lại tặng em vé đi ăn. Đúng không? Mình
đấy,
đi ăn.
Đúng rồi, vé đi ăn để cả hai cùng có thể đi ăn cùng nhau. Thì nó thay vì là một cái món đồ hay là một cái thứ hiện vật quá, thì nó sẽ là một trải nghiệm mà cả hai được kết nối và được gần gũi với nhau hơn.
Em có thích không?
Thì đấy cũng là một cái cách em rất thích. Rất nha các bạn, rất. Một món quà nhưng hai người vui.
À, cái đấy thì có nhiều món quà để hai người vui lắm.
Ok, anh hãy bắt đầu đấy.
Không, vào ngày 20 tháng 10 thì đây là một ngày vui của những người phụ nữ Việt Nam. Và cũng là những ngày vui của là đàn ông con trai Việt Nam nữa. Tại vì là đúng không, được sánh vai với những người phụ nữ mà anh thấy anh đánh giá rất cao phụ nữ Việt Nam. Mình đánh giá cao, rất cao những người phụ nữ Việt. Tại vì đấy, đi các nơi ấy, thì anh thấy anh cũng gặp những người phụ nữ nước ngoài nhiều và anh thấy
các giá trị Việt thì nó vẫn bền vững hơn, đúng không? Nó phù hợp với mình. Em đồng ý. Chính em cũng tự đánh giá cao các chị em Việt của mình lắm luôn ấy. Mọi người rất là xinh đẹp, dễ thương và mọi người cũng luôn luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc trong cuộc sống. Đôi khi hơi quá nên là họ sẽ tự cảm thấy áp lực. Nên những cái này em cũng muốn đấy, không mong gì hơn là các anh em dành thời gian chia sẻ, hỗ trợ vợ. Thực ra cái này cũng không cần đợi đến ngày 20 tháng 10 để thể hiện yêu thương đâu, thể hiện chiều chuộng đâu, mà càng nhiều càng tốt. Có thể đấy, chiến lược hóa vài lần trong một tháng như anh, hoặc là tốt nhất là 365 ngày trong một năm. Nhưng mà thôi cứ từ từ.
Này, không anh phản đối. Đại diện anh em anh phản đối.
Phản đối thì
cái gì nhiều quá nó cũng không hay, đúng không?
Cái gì chia sẻ nhiều quá với cái chị em không hay á?
Đúng.
Thực ra đấy là win-win thôi. Nói chung chia sẻ với nhau thì nó là vui cho cả hai bên. Còn các anh chưa nhận ra điều đấy thì sẽ có đến một lúc các anh nhận ra điều đấy.
Okay.
Em thấy thế.
Nhưng anh thấy phụ nữ Việt là những người phụ nữ mà trần chạm đất nhiều nhất.
Thực tế đúng không?
Trong những quốc gia mà anh đã từng đến. Tại vì có nhiều nước bay lắm.
Em hiểu. Thì mỗi nơi cuộc sống xã hội các thứ nó sẽ ảnh hưởng lên lối sống của người ta một kiểu. Những cái đấy mình có thể mổ xẻ trong những tập sau.
Ok.
Podcast ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Đại diện cho bố Dương, tôi cũng xin chúc các chị em phụ nữ một ngày 20 tháng 10 thật là nhiều niềm vui. Và nếu chồng có lỡ quên tặng quà cho bạn thì hãy tự tặng quà cho chính mình. Tôi thấy cũng được đấy. Khi mà mọi người nghe cái tập podcast này ở trên Spotify thì sẽ có hiện lên hai câu hỏi. Câu đầu tiên là bạn thích được tặng quà gì nhất? Mọi người có thể điền câu trả lời vào đây cho tớ. Nó cũng vui vui thôi để bọn tớ có thể hiểu hơn về mọi người, hiểu hơn về sở thích của mọi người. Lấy làm chất liệu để nói về những podcast lần sau. Đấy là câu hỏi thứ nhất nhá. Còn câu hỏi thứ hai, bạn sẽ thích được nhận quà A, đúng dịp, và B, bất ngờ. Mọi người có thể chọn một trong hai phương án. Anh thích tặng quà vào là gì?
Bất ngờ.
Ừ, bố Dương thích bất ngờ lắm. Sẽ có một hôm nào đấy tớ ngồi kể cho mọi người nghe những lần tớ được tặng quà bất ngờ bởi bố Dương.
Oh my god.
Tớ không thích một chút nào mọi người ạ. Tớ người có rối loạn lo âu. Tớ không thích những điều bất ngờ. Còn tớ thì sẽ thích tặng quà đúng dịp nha, để không FOMO với bạn bè. Cảm thấy nó trong tầm tay hơn. Anyway, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian nghe podcast này của bọn tớ. Podcast Chat với Chồng Diệp Daydreaming sẽ luôn có sẵn ở trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ngoài ra tớ cũng up phiên bản video ở trên YouTube Dương và Diệp, hoặc là website diepdaydreaming.com nữa. Mọi người cũng có thể để lại lời nhắn liên lạc với bọn tớ qua Instagram Diệp Daydreaming, hoặc là hòm mail diepdaydreaming@gmail.com nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn thẻ quà tặng God It đã đồng hành với vợ chồng tớ trong tập podcast ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau nha. Bye bye, bye.